Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com, đã chân chính lần đầu tiên va chạm ngay mặt cùng Úp Phu, nháy mắt Úp Phu liền phát ra công kích đầy trời, tốc độ nhanh nhẹn cùng lực lượng là đặc điểm lớn nhất của người thiên lang. Có tố chất thân thể không gì sánh kịp, hơn nữa năng lực ích mà hắn đạt được từ huyết thống lại độc nhất vô nhị, có thể ngắn ngủi loại trừ thương tổn dạng năng lượng, đồng thời lại làm tăng lên lực lượng, tốc độ nhanh nhẹn, đủ để khắc bất kể đối thủ nào. Tăng điều kiện trụ cột nhất là rất hung tàn, huống chi lập tức tăng lên 3 cái. Ngạo Tử Vi quả thật là người nổi bật trong đám người hành tinh song tử, đóng vững đánh chắc là đặc điểm của bọn hắn, nhưng mà hiện tại hoàn toàn không theo kịp tiết tấu a. Ngạo Tử Vi hoàn toàn bị đánh lui mấy mét, nhưng mà vị nữ chiến sĩ mạnh mẽ này lại cường trống không chịu giảm bớt lực mà là mạnh mẽ triệt tiêu. Úp Phu phát ra một tiếng chu lên, sói thần đời thứ 5 gần như trong nháy mắt đánh tới, Ngạo Tử Vi không có lui chém, kiếm laser ra. Móng vuốt của sói thần đời thứ 5 đã muốn được kiếm laser, chẳng những chặn Úp Phu còn muốn xử lý đối thủ ngay lập tức, cách công kích của đối thủ đã hoàn toàn bị hắn khán phá, hoàn toàn theo không kịp tốc độ của hắn, nhưng mà robot thiên lang lại bị đánh té ngã. Ngạo Tử Vi điều khiển nữ thần thắng lợi mỗi một lần vung kiếm laser đánh trúng sói thần đời thứ 5, sói thần đời thứ 5 đều chặn được lại giống như cũng chưa ngăn chặn. Robot bị đánh liên tiếp lui về phía sau, mà Úp Phu thân là phi công lại trực tiếp bị đánh đến bản thân hộc máu, vì sao hắn lại không ngăn được? Đây là loại năng lực ích gì? Mỗi một cú chém của Ngạo Tử Vi đều trầm ổn như vậy, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hung mãnh, mấu chốt nhất là mỗi một lần đều có thể phòng thủ được, nhưng mà robot lại giống như đã thừa nhận đả kích rất lớn. Sói thần đời thứ 5 bị đánh bay trực tiếp giữa không trung, Úp Phu phát ra sói chu, cả người đều là máu, hắn đã phát cuồng, dùng đến hồn sói khát máu. Nhưng, robot thiên lang nổ tung ở giữa không trung, toàn bộ đại sảnh trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt đám đầu bò liên quan đều trở nên lạnh thấu xương, năng lực ích chưa bao giờ xuất hiện qua, nó làm cho một thanh kiếm laser đơn giản biến thành thánh kiếm khó giải. Lúc này mọi người mới phát hiện thanh kiếm laser của nữ thần thắng lợi đã biến thành to gấp 2 kích thước thông thường, hơn nữa hào quang bắn ra 4 phía. Tất cả đội viên hành tinh song tử đều giơ lên hai tay hoan hô vì nữ thần thắng lợi vĩ đại của bọn họ. Tuy rằng cái đầu không lớn, nhưng luận giọng nói, chiến sĩ hành tinh song tử chính là đứng đầu. Năng lượng khuếch tán, không giống, có điểm tăng phúc nhưng cũng không phải, robot thiên lang như là bị chôn sống chấn bạo, chặn lại nhưng không chặn được cũng không thể trốn, công kích kiểu này có điểm bắc. Khó trách một nữ nhân có thể trở thành đội trưởng IG của hành tinh song tử, hành tinh thiên lang thua không oan. Ta xem ra con bé khủng long này còn chưa đã ghiền, lấy đám đội viên vững chắc của hành tinh song tử lại có thêm năng lực ích như vậy, có điểm làm cho người ta ganh ghét. Ha ha, loại xương cứng này nói không chừng có người nguyện ý cắn thì sao? Chiến đội hành tinh song tử lấy tỷ số 4. Không quét ngang chiến đội hành tinh thiên lang, coi như là tuôn ra một lưu ý không lớn không nhỏ, vốn mọi người đều cho rằng trận này là có. Góc truyện audio.com, thế lực ngang nhau nhất, Ngạo Tử Vi đi ra thản nhiên tiếp nhận lời hoan hô của đồng đội, hiển nhiên nàng đã tính trước trận chiến đấu này, chỉ dùng 5 thành đi. Lúc này ngày đầu tiên chiến đấu hẳn là đã xong, nhưng mà Ngạo Tử Vi lại làm một động tác làm cho tất cả mọi người không thể tưởng tượng, chỉ người nào đó trong chiến đội liên bang hệ mặt trời, làm ra một thủ thế đặc thù của người hành tinh song tử. Chờ ngươi đến chiến, ngày chiến đấu đầu tiên, nữ thần thắng lợi Ngạo Tử Vi dẫn dắt hành tinh song tử giành chiến thắng với tỷ số 4, không trước hành tinh Ghana, điên cuồng tiến vào tầm nhìn của mọi người, nhất là Ngạo Tử Vi, không hề nghi ngờ, nàng sẽ trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của tinh hệ song tử, đồng thời cũng sẽ nhận được lời mời từ Ngân Minh. Ngày hôm sau bắt đầu chiến đấu, nhìn tình huống ngày đầu tiên, mọi người cũng đều rõ ràng, hoặc là ác chiến, lấy ra bản lĩnh giữ nhà của mình, cho dù có thất bại cũng không oan uổng, hoặc là thực lực cách xa, vậy tùy theo đối tượng để mà biểu diễn bản thân một chút, đánh ra phong cách cùng khí thế, điều này cũng rất quan trọng. Chiến đội Đế quốc Maya đối đầu chiến đội nước Cộng hòa Kasila. Đế quốc Maya cũng là nền văn minh lạc mất đi ra từ hệ mặt trời, nhưng so với Atlantis, về vận khí bọn họ có vẻ kém, dã tâm bừng bừng lại đụng phải cường giả bí ẩn. Người tuyệt đối mạnh nhất nhân loại thời đại đó, bị bẻ gãy nghiền nát giáo huấn cho một trận rồi trói lại trên con thuyền lớn của nhân loại, đương nhiên từ khi thần tích biến mất, đế quốc Maya nằm gai nếm mật mưu đồ bùng nổ. Cơ hội dần đến, chỉ là có một điểm, vô luận là lúc nào, đế quốc Maya đều bảo trì quan hệ thân thiện cùng hệ mặt trời. Nếu là không có đế quốc Maya ủng hộ như vậy, chỉ sợ vị trí một trong 10 tòa cao ốc xử lý công việc quốc tế của hệ mặt trời đã sớm không thấy tăm hơi. Nhưng nếu đã nằm gai nếm mật, Maya cũng không phải cung cấp bất kỳ tiến bộ gì về mặt khoa học kỹ thuật. đám người Vương Chanh đi theo Mông Ngao, Liệt Vô Tình và Mác Đê La đi cùng với tướng quân đại biểu đế quốc Maya. Ba gã thượng tướng đi cùng nhau để xem cuộc chiến đang tiến hành, loại quan hệ có vẻ phức tạp này có các loại bản cũ truyền thuyết. Nguyên nhân, dường như có liên quan dây mơ rể má với thời đại bí ẩn kia, nhưng đây là một đoạn lịch sử bị quên đi, rất nhiều ghi lại, đều rất khoa trương giống như thần thoại truyền thuyết, không cách nào tin được. Vương Chanh hiếu kỳ đánh giá đám người trong đoàn đại biểu Maya, nhìn qua cũng không có gì quá khác với nhân loại, chỉ là làn da có vẻ càng thêm nhẵn nhụi trong suốt. Đặc điểm lớn nhất là trên người mỗi người Maya đều đeo thủy tinh lóe sáng, hơn nữa vô luận nam nữ, vô luận chức vị, bao gồm tướng quân, trên tóc đều kết bím tóc cột lấy đuôi tóc cũng là thủy tinh. Đúng lúc này, giữa chiến trường, trong khu vực chuẩn bị của đế quốc Maya, một robot hình người lòe lòe tỏa sáng từ dưới lòng đất vận chuyển đưa lên, đây là do người Maya vận chuyển tới từ chính đế quốc Maya của bọn họ. Mặc dù là Aslan cũng không có toàn bộ các dạng robot, chủ yếu là người Maya quản lý rất nghiêm ngặt, hơn nữa bọn họ quái gở vẫn bảo thủ như trước cũng không nói chuyện tốt giống Atlantis. Vương Chanh hiếu kỳ quan sát, bên ngoài robot là dùng một loại kỹ thuật độc đáo, được khảm vô số thủy tinh, những thủy tinh này trừ sáng lên còn tản ra dao. Góc truyện audio.com, động kỳ dị có được thuộc tính độc đáo, nền văn minh Maya lại được xưng là văn minh thủy tinh. Cách chương.